Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập về việc thực hiện tái đàn, áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn heo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cuối chuyên mục là bài viết chia sẻ một số cách tự làm phân bón hữu cơ bằng những thiết bị đơn giản giúp người nông dân có sản phẩm dinh dưỡng tốt cho cây trồng của mình. Thưa bà con nông dân và các bạn, để đảm bảo lượng heo thịt cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán 2023, hiện nay các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình Định đang khẩn trương tái đàn, áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn heo. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đang tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm soát nguồn gốc heo nhập vào địa bàn nhằm tránh lây lan dịch bệnh, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa bà con và các bạn, toàn huyện Hoài Ân có 32 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, trong đó 5 trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao, 1.960 trang trại quy mô vừa và nhỏ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Thời gian qua, giá heo trên thị trường ổn định từ mức 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg, nên dù giá thức ăn tăng cao, người nuôi heo vẫn có lãi. Hiện người nuôi heo ở huyện Hoài Ân đang đẩy mạnh tái đàn để có heo bán vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Ông Nguyễn Văn Túc, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, ngành nông nghiệp huyện đang có những khuyến cáo người dân tuân thủ các hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh trên đàn heo. Ông Túc cũng cho biết thêm, hiện nay người dân đã đưa các đàn heo về dưới sự giám sát của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân. Các ngành địa phương tổ chức tiêu độc khử trùng để thực hiện tái đàn, đồng thời tổ chức tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh trên gia súc đợt 2 năm 2022, cũng như hỗ trợ thuốc cho các địa phương. Tỉnh Bình Định hiện có 12 trang trại sản xuất heo con, lượng heo giống cơ bản bảo đảm phục vụ người chăn nuôi trong tỉnh và xuất bán đi nơi khác. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một số doanh nghiệp liên kết với người dân chăn nuôi theo hướng nhà sản xuất cung ứng con giống thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu đầu ra, giúp người chăn nuôi an tâm đầu tư chăn nuôi. Tất cả heo ở các tỉnh khác nhập về tỉnh Bình Định đều phải khai báo và được các trạm kiểm dịch động vật trên quốc lộ 1A kiểm tra. Sau đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã kiểm tra điều kiện an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học trong chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Ông Quỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương tập trung phòng chống dịch tả heo châu Phi để heo phát triển tốt, phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Bên cạnh đó, trong điều kiện thức ăn chăn nuôi tăng cao, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và các trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổ chức tập huấn hướng dẫn cho bà con chăn nuôi tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như gạo, cám ngô để bổ sung khẩu phần ăn cho heo, bảo đảm thức ăn công nghiệp để giảm chi phí thức ăn đang tăng. Có thể thấy giá cả trong thời điểm hiện nay tương đối ổn định nên bà con chăn nuôi heo đang có lãi, vì vậy bà con nên tiếp tục tái đàn. Hiện nay đàn heo của tỉnh có hơn 650.000 con, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh Bình Định hiện đang tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, khuyến khích chăn nuôi heo theo quy mô trang trại áp dụng công nghệ cao hữu cơ, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát, quản lý tái đàn, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa, hướng dẫn bà con dự trữ thức ăn cho đàn heo. Thưa bà con, nông dân và các bạn, hiện nay hầu hết nông dân đều dành việc mua phân bón, nhưng lại có rất ít người biết cách tự làm phân bón hữu cơ tại nhà, nhất là trong bối cảnh khan hiếm hiện nay. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số cách tự làm phân bón hữu cơ mà mọi người có thể thực hiện được bằng những thiết bị đơn giản giúp người nông dân có sản phẩm dinh dưỡng cho cây trồng của mình, thậm chí còn giúp tận dụng được nhiều vật liệu từng bị coi là phế phẩm vào mục đích sử dụng hiệu quả hơn. Chúng ta cùng tham khảo.
Thưa bà con nông dân và các bạn, theo các chuyên gia dinh dưỡng thực vật, có nhiều yếu tố cần thiết để cây trồng khỏe mạnh, nhưng tự chung không thể thiếu ba loại dưỡng chất bị hạn chế nhất trong môi trường tự nhiên của chúng ta là nitơ, phosphor và kali. Loại phân bón hữu cơ tự chế phổ biến nhất chính là phân động vật. Nguồn tài nguyên này bao gồm phân gà, bò và ngựa, thường chứa rất nhiều nitơ, phosphor và kali. Tuy nhiên, nồng độ hàm lượng ammoniac trong chúng cao đến mức chúng thực sự có thể đốt cháy cây trồng. Do vậy, để tránh cho việc cây trồng bị đốt cháy do nóng sót hoặc có khả năng lây lan các mầm bệnh, Trước tiên chúng ta nên ủ phân trong các đống ủ nóng và để cho phân hoai mục trước khi rải trong vườn. Riêng phân thỏ có hàm lượng amoniac tương đối thấp nên có thể bón trực tiếp cho cây trồng mà không cần ngâm ủ. Trong khi đó, bột xương được coi là một bữa ăn cải tạo đất trồng tuyệt vời mà người làm vườn nhiều nơi từng sử dụng, nhưng lại ít người biết cách tự làm tại nhà. Bột xương là loại vật liệu chứa nhiều phốt pho, canxi và một số loại nitơ. Cách tự chế phân bón hữu cơ từ xương động vật tại nhà khá đơn giản. Sau khi chúng ta hầm nấu xương từ bất kỳ loại động vật trang trại nào, hãy dốc bỏ hoàn toàn thịt hoặc lông còn lại, sau đó phơi lau khô rồi xay giã nhỏ thành những bữa ăn cho cây trồng. Lưu ý cần đảm bảo rửa sạch muối hoặc dầu có thể còn bám trên xương trong quá trình nấu chế biến. Bên cạnh đó, bột máu được coi là một chất bổ sung chất lượng cao được làm từ máu tiết động vật đã khử nước. Nó có chứa một số hàm lượng phốt pho và kali, nhưng chất quan trọng tạo nên sức mạnh chính của nguồn chất thải dư thừa này chính là nitơ. Để tự chế ra loại phân bón hữu cơ làm từ bột máu, chúng ta cần thu gom hết máu tiết động vật trong quá trình giết mổ và nấu cho đến khi nó có độ sệt như bùn. Sau đó có thể đổ ra chảo hoặc khay khử nước và sấy khô cho đến khi khô nứt và nghiền thành bột để bón cho cây trồng. Ngoài ra, lời khuyên của các chuyên gia là chúng ta nên dùng nước ép thực vật lên men để làm phân bón cho cây trồng, vì từ nguồn này có thể chiết xuất ra nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng quý giá trong một loại phân bón nhanh tự chế. Quá trình này sử dụng vi khuẩn Lactobacillus tự nhiên có trên thực vật kết hợp với tỷ lệ một phần nguyên liệu thực vật với tỷ lệ một phần hai đường hoặc mật ong và đủ nước để bao phủ chúng. Để hỗn hợp lên men trong một tuần, sau đó bạn có thể pha loãng và bón trực tiếp cho cây trồng của mình. Phân cá hay xác cá cũng là một loại phân bón phủ rộng tuyệt vời. Việc tận dụng nguồn này thành phân bón hữu cơ không những là một giải pháp tối ưu để tận dụng hết những vụn bã cá dư thừa có thể gây ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra nguồn dưỡng chất cần thiết cho cây trồng. Để tự làm phân cá đơn giản, chúng ta chỉ cần xếp rác vụn cá lẫn với lá cây rụng hoặc rơm rạ vào từng cái xô thùng chứa và sau đó phủ nước lên chúng. Lưu ý, hãy khuấy hỗn hợp này vài ngày một lần trong 3 tuần và sau đó tạo thành dạng bùn lỏng rồi pha loãng để bón cho cây trồng. Nhược điểm của loại phân bón này là bạn sẽ không ghi được điểm nào với hàng xóm của mình. Tuy nhiên, họ sẽ tha thứ cho bạn khi bạn chia sẻ những thành quả là cà chua hay rau xanh với họ vào mùa thu hoạch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thực vật, nước tiểu của con người là một loại phân bón tuyệt vời và nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới đang tìm cách hay thử nghiệm nhằm thay thế các loại phân bón thông thường đắt đỏ và khan hiếm. Lưu ý là cần pha loãng với nước sạch với tỷ lệ từ 1:10 đến 2:10 để tưới cây. Trong nước tiểu, ngoài lượng đạm lớn còn nhiều khoáng chất đa lượng và vi lượng, điển hình như nitơ, phốt pho và kali ở tỷ lệ khoảng 11:1:2.5, tương đương với hàm lượng NPK trong một số các loại phân bón tổng hợp. Đây còn là giải pháp bảo vệ cây trồng, tránh khỏi nhiều loại sâu bệnh thường gặp. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.